sự chỉ dạy của họ. Nếu không phải là đại trí đại đức, chư vị hãy suy nghĩ, ai có thể làm được? Thời xưa tại Trung Quốc, ngoại quốc cũng không ngoại lệ, đối với tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh làm các ngành các nghề, anh đi quan sát tối đại với thầy, đặc biệt tôn trọng thầy mới thật sự gọi là năng năng khả quý. Họ chẳng có tham sân si, họ chẳng có dục vọng hưởng thụ vật chất, mặt có thể ấm, ăn có thể no, có một mái tranh nhỏ có thể che mưa gió, họ rất thỏa mãn rồi. Cho nên phàm là người gánh vác về công tác dạy học, người Trung Quốc gọi là lão sư, hàng đế vương tôn kính họ, phụ lão tôn kính họ. Họ ở trong xã hội tuy rằng rất nghèo nàn, nhưng đều được đại chúng trong xã hội tôn kính, bởi được hàng đế vương đại thần, đại chúng trong xã hội tôn kính, nhi đồng và người thanh niên. Trong Phật Pháp nói, thiện căn thâm hậu. Họ rất ngưỡng mộ những vị thánh hiền này, học tập làm thánh hiền, hy vọng tự mình cũng có thể làm được thánh nhân, cũng có thể làm được hiền nhân. Thật sự mà học tập, dùng lời nói hiện nay mà nói, tức là giáo dục đạo đức. Chúng ta nhìn xem xã hội ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ mạnh mẽ nhanh chóng, có thể nói mỗi ngày đổi mới, mỗi tháng khác thường, cuộc sống vật chất với tốc độ nhanh chóng đề cao. Nền giáo dục đạo đức của thánh hiền hầu như đã quên sạch hết. Điều này rất nguy cơ. Đây là căn nguyên của xã hội động loạn. Lúc tôi còn nhỏ, đối với số vấn đề này rất lưu ý, đối với thánh hiền vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi học Phật, tôi khẳng định trên toàn thế giới, người sáng lập mỗi một tôn giáo đều là đại thánh, đại hiền, đại trí, đại đức. Nhà Phật nói đại từ đại bi, chẳng phải người tầm thường. Người tầm thường ai mà không muốn danh văn lợi dưỡng, ai mà không muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần. Họ những người này có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ của vật chất dục vọng, đành lòng chịu sống theo cuộc sống thanh bần nghèo khổ, tận tâm tận lực để giáo hóa xã hội, làm gương cho xã hội, làm điển hình cho xã hội. Họ đối với xã hội, đối với nhân loại cống hiến, thật sự có thể nói là không gì có thể sánh bằng. Trong xã hội này, bất luận ngành nghề nào cũng không thể cùng với họ so sánh. Tận tâm tận lực đang phụng hiến. Trong tôn giáo nói hy sinh phụng hiến, vả lại là vui sướng không gì sánh bằng, giúp đỡ thế gian tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mê là căn nguyên của xung đột, là căn nguyên của tất cả chúng sanh bị thử hiểu lầm. Họ đến hóa giải, sau khi đã phá mê thì người đã giác ngộ. giác mới có vui, vui ở trong giác, chân thật vui sướng. Ngay tại chỗ này, tôi xin thổ lộ cho quý vị, số người gánh vác công tác dạy học trong xã hội, họ có đại khoái lạc. Anh đừng nghĩ rằng trong cuộc sống vật chất của họ nghèo nàn như vậy, nhưng cuộc sống về tinh thần rất khoái lạc, chỗ gọi là thân bằng đạo không bằng. Trên cuộc sống vật chất thanh bần nghèo khổ, nhưng cuộc sống về tinh thần thì không khổ, vô cùng vui sướng. Điều này người thế gian vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Từ vui sướng ấy của họ, người thế gian không có cách nào thể hội được. Nếu không có chân thật vui sướng như vậy, quý vị hãy suy nghĩ, ai mà muốn chịu khổ oan uổng chứ? Chịu khổ có giá trị. Giá trị là được chân thật vui sướng. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản, người thông thường chẳng dễ thể hội được. Tôi xuất gia vào thời trung niên, 33 tuổi. Tôi 26 tuổi học Phật. Học Phật thì tôi chọn lựa ăn chay. Lúc đó có nhiều bạn học, bạn bè, đồng sự đều nghĩ rằng tôi đã mê rồi. Mê tín, không ăn thịt, đều rất đồng tình tôi. Có cảm giác tôi rất đáng thương, cũng thường đến chỉ dạy tôi, khuyên tôi. Có thể học Phật, không cần chọn lấy cuộc sống khổ như vậy. Họ không hiểu rõ. Tôi chọn lựa ăn chay, tôi có đạo lý của tôi. 30-40 năm sau, lúc ấy lại gặp nhau. Họ đưa ngón tay cái lên, thầy đúng lắm, thầy đúng lắm. 30-40 năm sau, họ mới biết là sai lầm. Phương thức cuộc sống của họ đó không bằng phương thức cuộc sống này của tôi vui sướng. Ăn chay có giá trị. Giá trị gì đây? Vô cùng rõ rệt. Chẳng dễ già yếu, không sanh bệnh. Cổ nhân nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Cho nên chúng ta phải có hình dáng tốt nhất để cho họ nhìn thấy. Cái hình dáng này tức là thành tích. Học Phật, Phật là cái gì? Người biết được không nhiều. Bao gồm rất nhiều Phật giáo đồ đều không biết Phật là gì. Mỗi ngày lại, mỗi ngày niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Không biết. Thậm chí hiểu lầm, xem Ngài như thần minh mà đối đãi. Đây là mê tín rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật, người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, là một ý nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Thánh Nhân này, Ngài là một vị nhà giáo dục xã hội, văn hóa đa nguyên, cùng với Khổng Tử và Lão Tử của Trung Quốc không khác. Một đời gánh vác công tác giáo dục xã hội, nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, khiến người tôn kính. Nền giáo học của Ngài là bổn phận, không nhận học phí, hữu giáo vô loại. Bất luận anh là người của quốc gia nào, bất luận anh tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần anh theo Ngài học thì Ngài vô cùng chân thành từ bi chỉ dạy cho anh, giúp anh thành tựu, giúp đỡ anh phá mê khai ngộ. Đó là một vị thầy rất phi thường. Chúng ta là đệ tử Phật, xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn là căn bản, là thầy căn bản. Dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là một vị công tác nghĩa vụ giáo dục của xã hội, văn hóa đa nguyên. Đó là thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học Phật thì phải noi theo Ngài, kế thừa sự nghiệp của Ngài. Sự nghiệp này tức là sự nghiệp của nền giáo học văn hóa đa nguyên. Bên trong sự nghiệp này quyết định chẳng có danh văn lợi dưỡng, thảy điều buông xuống, quyết định không cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Suốt đời gánh vác việc giáo học này, giúp đỡ quảng đại quần chúng trong xã hội. Tuy rằng không thể đoạn hết danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, ít nhất họ đã đạm bạc rồi. Họ có thể xem những thứ này đạm bạc. Quý vị nghĩ xem, xung đột biến loạn thì sẽ giảm ít, hòa bình và hạnh phúc thì dần dần gần đến. Đây là đạo lý nhất định, cũng tức là thành quả trong một đời sự nghiệp của họ. Thành quả này của họ chẳng phải tự mình để hưởng thụ, là cống hiến tất cả cho xã hội, cống hiến cho toàn thế giới. Âm thầm giáo hóa đang tiêu trừ xung đột, đang xúc tiến hòa bình, đang làm công tác hạnh phúc mỹ mãn. Tại sao họ phải làm như vậy? Người đã giác ngộ vì sao có thể làm được thanh bần lạc đạo, bên trong có trí huệ cao độ, đức hạnh. Họ đã hiểu rõ vũ trụ, chúng sanh, thể tánh là bình đẳng. Chẳng những là bình đẳng, tại trong Pháp Đại Thừa nói là điều đồng nhau. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, mười phương tam thế Phật cộng đồng một pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ. Cái đạo lý này quá sâu, quá sâu. Trong Phật Pháp thường nói minh tâm kiến tánh. Câu nói này là ý nghĩa gì? Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Anh đã triệt để hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ tận hư không biến pháp giới cùng với chính mình là một thể. Chúng tôi thường nói một sanh mạng cùng nhau một thể. Thế như thân thể của chúng ta, toàn cả thân người là vũ trụ. Chúng ta dùng cái này để làm thí dụ. Trên thực tế, chúng tôi thường nói hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ, thân thể của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ cùng với đại vũ trụ, tình trạng phức tạp ấy hoàn toàn giống nhau. Nếu y theo trong Kinh Đại Thừa nói, cái tiểu vũ trụ này không nhỏ, đại vũ trụ cũng không lớn, đích thật là một, chẳng phải hai. Nói như thế thì càng thâm sâu, chúng ta là một chúng sanh, giống như một tế bào nhỏ ở trong thân thể, bộ phận khác nhau, thì giống như chủng tộc khác nhau, quốc độ khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, không cần biết khác nhau như thế nào, họ là một thể, một cái thân. Thí như con mắt của chúng ta là một dân tộc, lỗ tai cũng là một dân tộc, lỗ mũi cũng là một dân tộc. Mỗi một dân tộc khác nhau, bộ phận khác nhau, đều cùng nhau tổ chức một cái thân thể này. Bất luận tế bào ở trong một bộ phận nào đều là thuộc một phần của toàn thân thể. Một phần này là cơ bản, chúng ta không thể nói là tế bào này của tôi tốt được rồi, những tế bào kia đã hư, tôi chẳng cần lo cho nó. Có thể được không? Dân tộc của tôi tốt được rồi, dân tộc khác tôi chẳng cần lo cho họ. Thì giống như con mắt của tôi là một dân tộc, chỉ cần con mắt của tôi tốt được rồi, lỗ tai hư rồi cũng không sao, lỗ mũi hư rồi cũng không sao. Nếu như vậy thì mất mạng đó. Từ cái thí dụ này, quý vị để tâm đi thể hội. Ngay trong cái thân thể này, nếu muốn thân thể này khỏe mạnh thì tất cả đều phải tốt. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của ta, mỗi thứ đều tốt. Tế bào trong mỗi một bộ phận cá thể đều phải khỏe mạnh thì cái thân thể này mới khỏe mạnh. Khỏe mạnh sống lâu, vui sướng không gì sánh bằng. Cái thân này của chúng ta ở trong vũ trụ tức là một cái tế bào. Ta không chăm lo việc của người khác được không? Ta không chăm sóc gia đình được không? Gia đình là một tế bào chung quanh sát gần nhất. Vậy thì anh đã biết được anh có trách nhiệm, có bổn phận dạy cả nhà cho đàng hoàng, dẫn dắt cả nhà cho tốt. Nhà Nho nói: tác chi thân, tác chi quân, tác chi sư. Nhà Nho đề ra ba chữ này. Ba chữ này tức là sở hữu tất cả chúng sanh. Chúng tôi nói làm người là bổn phận cơ bản. Làm người anh phải làm hết bổn phận. Tác thân là anh làm cha mẹ, anh phải thương yêu bảo hộ con cái của anh. Tác quân là anh phải dẫn dắt con cái của anh. Tác sư là anh phải giáo dục con cái của anh. Anh có ba cái nhiệm vụ này. Ba chữ này trước kia tôi đã từng chuyên giảng qua. Một người ở trong xã hội, bất luận cuộc sống của anh như thế nào, anh trong xã hội gánh vác một ngành nghề nào, anh ở trong cương vị công việc nào, tất cả đều có ba cái nhiệm vụ này. Anh biết phải làm thế nào. Ở trong công ty, đương nhiên chủ nhân phải có bổn phận làm cho được quân thân sư. Công nhân cũng không ngoại lệ. Công nhân biết được cái đạo lý này, thương yêu bảo hộ đồng sự của ta. Đây tức là thân. Đem tất cả đồng sự xem như là anh em, chị em của mình. Trong công việc của mình phải làm cái gương tốt nhất cho mọi người xem, làm mô phạm cho mọi người, làm khuôn mẫu cho mọi người. Cái này tức là ý nghĩa của quân. Bổn phận của quân là giúp đỡ đồng sự của anh, chỉ dạy cho họ, đó tức là sư. Hy vọng công ty này của anh, từ chủ nhân đến công nhân thấp nhất, ai ai cũng đều đệ nhất. Ngay trong cương vị công việc của họ, đều có thể đem công việc bổn phận của họ làm cho được tận thiện tận mỹ, có thể hợp tác với những người khác cùng làm trong một sở, phối hợp với nhau. Cái đoàn thể này thì khỏe mạnh, cái đoàn thể này làm sao không hưng vượng, mở rộng đến xã hội, đến quốc gia, đến thế giới cũng là như vậy. Cho nên người đã giác ngộ, thương yêu mình, thương yêu gia đình, thương yêu xã hội, thương yêu quốc gia, thương yêu chúng sanh toàn thế giới, mở rộng lòng thương yêu đến tận hư không biến pháp giới, tất cả sát độ chúng sanh. Họ biết được cái gì? Sanh mạng của chúng ta là cùng chung một thể. Tại trong Phật Pháp nói, cộng đồng một pháp thân, làm sao có đạo lý không thương yêu bảo hộ với nhau? Điều này trong Phật Pháp nói, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Vô duyên là chẳng có điều kiện. Phật biểu hiện cho chúng ta xem, một đời của Ngài hết lòng làm trọn bổn phận của Ngài, làm được viên mãn tác thân, tác quân, tác sư, chẳng có điều kiện. Nếu có điều kiện, đó là người mê hoặc điên đảo, là phàm phu. Thánh nhân giúp đỡ tất cả chúng sanh, còn nói điều kiện, không có đạo lý này. Biết được tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật cùng với chính mình là một thể, cho nên nhìn thấy chúng sanh mê thì giống như chính mình mê không khác, nhìn thấy chúng sanh khổ thì giống như chính mình khổ không khác. Giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ chính mình. Cái tế bào này trong thân thể của chúng ta, nhìn thấy cái tế bào này hư rồi, cái tế bào khác có cần phải giúp đỡ nó không? Cùng một thể mà, chúng ta phải biết tay trái ngứa ở chỗ này, tay phải liền giúp nó gãy ngứa, giúp đỡ nó có cần điều kiện không? Có cần phải trả giá không? Không có đạo lý này. Cho nên ngày nay cái khó của lục đạo chúng sanh tại chỗ nào? Vì không biết tất cả chúng sanh cùng với ta là mối quan hệ gì. Phật Bồ Tát Đại Thánh Nhân nói cho chúng ta biết, chúng ta biết hư không pháp giới sát độ chúng sanh cùng với ta là một thể. Tôi cũng thường giảng, cũng biết gửi cho các bạn đồng học, hư không pháp giới là tự tâm tướng. Tâm, hình dáng của tâm là gì? Hư không pháp giới là tâm của mình. Sát độ chúng sanh là thân tướng của mình, là thân của mình, tuyệt đối chẳng phải vật ngoài thân. Phải nhận biết rõ ràng, phải khẳng định. Vậy thì anh đã nhập Phật tri kiến. Đây là cái gì? Là Phật tri Phật kiến. Chúng sanh chẳng có cái tri kiến này, phải từ từ mà dụ dẫn cho họ, giúp đỡ cho họ. Chúng sanh tức là chấp mê chẳng ngộ, chấp trước thân này là của ta và họ có đối lập, có đối lập thì sanh ra xung đột, mới sanh ra hiểu lầm. Nếu như là một thể thì việc này không có sanh ra mâu thuẫn. Vậy thì chúng ta làm thế nào giúp đỡ đại chúng hiện tiền đây? Chúng ta tỉ mỉ quan sát họ. Họ quan tâm nhất là cái gì? Bất luận là Trung Quốc, ngoại quốc, bất luận là một dân tộc nào, một tôn giáo nào, mọi người đều quan tâm